Câu 91. Có một câu hỏi: ở tuổi gần đất xa trời và nhiều bệnh tật thì nên tu tập như thế nào? Bây giờ, hồi nãy giờ tôi phân tích này nọ kia, nhưng mà đối với những người bây giờ gần đất xa trời rồi và quá nhiều bệnh tật thì nên tu tập như thế nào? Thì đây là lời khuyên. Ở đây kêu là bạn, nhưng mà bạn thì nói chung là kêu là vậy thôi, cũng như Du vậy thôi. Bạn muốn nói đến một người ở tuổi 70 trở lên. Đây là một câu hỏi thú vị. Khi biết chắc rằng quỹ thời gian của bạn không còn nhiều nữa, bạn nên dành thời gian để quán niệm về giáo pháp vô ngã và chuyên cần hành trì pháp môn tu tập của mình, như là thiền hay là tịnh hay mật. Xin đại chúng nghe kỹ. Tuổi già là cơ hội quý báu để bạn tu tập và làm mới lại chí nguyện của mình sau bao năm tháng phiêu linh. Vì bấy giờ áp lực của cuộc sống không còn đè nặng trên thân xác của bạn nữa. Tuy nhiên, niềm nỗi tiếc quá khứ và nỗi sợ hãi từ giã cõi đời lại là vấn đề chia rẽ và làm xao xuyến tâm hồn của bạn. Do vậy, quán niệm về vô ngã sẽ giúp bạn buông bỏ mọi bám víu một cách dễ dàng hơn. Đồng thời, ý thức sâu sắc về nhân quả nghiệp báo của đời này và đời sau sẽ là dòng năng lượng giúp bạn trỗi dậy các thiện nguyện cao đẹp của mình. Niềm tin vào nhân quả nghiệp báo trong lúc này sẽ giúp bạn tự tâm sám hối các lỗi lầm trong quá khứ và phát triển các thiện niệm tha thứ khoan dung đối với mọi trở lực đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Biết quán niệm và tu tập phát triển các thiện tâm trong lúc tuổi già là niềm hạnh phúc vô biên của người Phật tử. Nên nhớ rằng bạn có thể trở thành một vị trời, tức một vị thiên á, angel. Bạn có thể trở thành một vị trời, một vị thiên hay một chúng sinh ở cõi tịnh ngay sau khi tắt thở, nếu bạn biết tu tập trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bạn có thể trở thành một vị trời. Đây là điều Đức Phật nói đó. Đức Phật kêu là các ngươi, các con đó, có thể trở thành một vị trời trong khi mình đang chánh niệm. Bởi vì Đức Phật dạy, người mà thực tập chánh niệm, thiền định, thì cho dù không đạt một quả vị gì hết, nhưng mà nhờ cái công đức đó, khi chết chắc chắn sẽ được sinh thiên, sinh về cõi trời, là nhờ phúc báu tu tập. Cho nên á, mình khi mình tu tập á, mình đừng có sợ hãi là bây giờ già rồi làm sao tu, nghe không được làm sao tu. Tôi xin phân biệt hai cái điều này. Tâm thức, hồi nãy tôi nói về tâm pháp và sắc pháp. Khi mà mình còn sống á, ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, các vị ngồi thiền, ngồi chừng 15 phút hoặc 30 phút bắt đầu tê chân. Tê chân. Rồi không ngồi được nữa thôi, đành đứng dậy. Đứng dậy ra làm tập. Bởi vì con người mình hiện nay đang lệ thuộc vào về cái thân vật chất này, gọi là sắc pháp á, cái thân vật chất này. Cho nên á, cái thân vật chất này, cái đau, cái đớn của thân thể này, nó cản trở những sự kiên trì của mình trong việc thực tập chánh niệm. Nhưng mà khi các anh chị đã tắt thở rồi đó, thì cái tâm, thế giới tâm của các anh chị á, nó hoàn toàn không còn lệ thuộc vào thế giới vật lý nữa. Lúc bấy giờ chỉ cần một niệm nhớ đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thôi, các anh chị cũng đủ khả năng tịnh hóa nghiệp lực của mình. Và lúc bấy giờ chỉ cần nhớ lại một ngày nào đó ở hội trường McGavin này mình đã thực tập chánh niệm. Và chánh niệm là gì? Và lúc bấy giờ chỉ cần nhớ như vậy, các anh chị có thể nhập thiền trong đời này và đời sau. Bởi vì cảnh giới của tâm là cảnh giới không còn lệ thuộc vào cái thân vật lý nặng nề. Đừng sợ hãi chuyện đó. Cho nên tôi từng nói là con người có tuổi nhưng mà tâm hồn thì không có tuổi. Khi còn sống, Chúng ta thấy mình ngồi thiền tu tập sao mà khó khăn quá. Nhưng mà khi các anh chị đã đi ra khỏi cơ thể vật lý rồi thì vấn đề tu tập, vấn đề bây giờ tất cả mọi cái đều tùy thuộc vào chánh kiến và chánh niệm, chánh định. Nếu chúng ta có chánh kiến thì chúng ta nhận được, nhớ lại những bài pháp mà mình đã học, đã từng thực tập, thì lúc bây giờ một vị thiên mà ngồi thiền đâu phải ngồi một tiếng hai tiếng như mình, một năm hai năm, một tuần hai tuần. Cho nên khi chúng ta còn đang ở trong cái thân thể giới hạn này thì đúng là thực tập chánh niệm khó thiệt. Nhưng mà chỉ cần cố gắng hành trì, đừng có nghĩ là phải ngồi một chỗ với là chánh niệm. Chánh niệm ở đây mình hiểu theo, nếu mà hiểu theo cái kỹ thuật thiền của các vị sư dạy về thiền sư về Vipassana, tức là minh sát tuệ đó, insight meditation, là một kỹ thuật gì? Thực ra đó là gì? Là nhìn thấy sự vật đúng như bản chất của nó, chỉ chừng đó mà thôi. Và muốn thấy, nhìn thấy sự vật đúng như bản chất của nó thì các anh chị phải nhìn thấy vào lúc nào? Nhìn thấy vào lúc nào? Ngay bây giờ và ở đây, ngay lúc nó đang là như thế. Chứ còn nó xảy qua rồi thì ngồi tưởng tượng thì nói làm chi? Hay là cái chuyện nó chưa tới mình ngồi mình tưởng tượng thì cũng được. Cho nên muốn nhìn thấy sự vật đúng như thực tướng nó là hãy nhìn vào thấy bây giờ và ở đây. Here and now, ngay tại bây giờ. Tùy vào mức độ tu tập thôi. Cho nên nếu các anh chị mà tập lâu ngày rồi á, mình thực tập lâu ngày rồi đó, thì mình mới thấy trân quý cái mà tôi nói thiệt. Đối với Phật giáo, tôi càng tu chừng nào tôi càng thương Phật và càng cảm ơn Ngài chừng đó. Bởi vì chưa có một cái giáo chủ nào hả, hay là một vị mà đạo sư nào mà chỉ cho mình con đường giải thoát rõ ràng như Đức Phật. Ngài không có hề giấu giếm một cái chuyện gì hết. Ví dụ như là cái Ngài nói bây giờ cái tiến trình giác ngộ của một vị A-la-hán phải bao gồm đoạn trừ 10 kiết sử, là 10 cái sợi dây phiền não. Khi nào con đoạn trừ được thân kiến nghi và giới cấm thủ thì con đi vào dòng dự lưu chứng quả Tu Đà Hoàng. Khi nào làm nguội thêm dục và sân thì chứng quả Nhất Lai Tư Đà Hàm. Khi nào đoạn diệt năm hạ phần kiết sử ở trên thì chứng quả Bất Lai, tức là non return. Và khi nào đoạn diệt hoàn toàn năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử thì khi đó đắc quả A La Hán. Ngài chỉ con đường nó rất minh bạch và Ngài không hề giấu giếm một cái gì hết. Chưa có một vị đạo sư nào mà gọi là rõ ràng minh bạch như Đức Phật. Và không phải cái chuyện có một mình Ngài biết, mà các vị A La Hán thánh tăng đều thấy đúng như vậy hết á. Anh muốn đạt quả Tu Đà Hoàng anh phải như vậy như vậy, muốn Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, hay là sau này có quả vị gọi là thập địa Bồ Tát, tức là một cách diễn dịch khác đó, thì chúng ta thấy là con đường giác ngộ cũng phải là như thế. Tôi hồi xưa tôi ở chùa hồi nhỏ, ở lâu năm, cho nên tôi học được nhiều cái bí quyết nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà mỗi lần ở chùa tôi có một sư cô làm mắm thái, kêu mọi người làm mắm thái là cực lắm, phải sắc nè, cà rốt nè, rồi dưa leo đồ bào nhỏ ra rồi đem phơi khô cho nó héo á, làm cực lắm. Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng nhất là cái giây phút mà trộn như thế nào, gia vị như thế nào để mắm nó ngon á. Thì lúc mà trộn mắm là cô bưng vô phòng, cô đóng cửa lại, cô trộn. Ai hỏi cô không nói, bởi vì nói là sợ người ta biết cái bí quyết làm mắm ngon. Đấy là tôi nói một cái chuyện sự thật nhé, sự thật trong cuộc đời này thôi, một cái chuyện đơn giản làm mắm ngon mà trộn như thế nào mà mình cũng còn muốn giấu. Huống hồ chi nếu mà biết cái bài mà gọi là đi đường đi đến giác ngộ thì càng giấu nhiều nữa. Cho nên á, chúng ta cảm ơn Đức Phật, Ngài dạy cho chúng ta con đường làm sao để sống hạnh phúc, làm sao để được an lạc. Và Ngài không hề giấu giếm một cái điều gì cả. Ngài không hề giấu một cái gì hết cả. Tất cả con đường gọi là tiến trình giác ngộ giải thoát trong các vị về đọc trong cuốn Cẩm Nang của người Phật tử để mà hiểu thêm. Tôi xin nhắc lại, đây là tập sách mà tôi mới viết ở Los. Thưa đại chúng, là đây là những cái giáo lý căn bản. Tất nhiên là chỉ căn bản thôi, còn nếu lên cao nó còn phải nhiều vấn đề trong này nữa. Nhưng mà về căn bản xin đại chúng cố gắng học. Thì bây giờ là mình trước sau gì là ai rồi cũng phải mất thôi hả? Ai rồi cũng phải mất thôi. Nhưng mà tôi xin kể câu chuyện cái chết của trưởng giả Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc á, là ai mà tụng kinh Di Đà thì biết đó, là như thị ngã văn như thời Phật tại sao về quốc kỳ đó. Cấp Cô Độc Viên, tức là ông là một vị tỷ phú giàu có của Ấn Độ cổ xưa, và ông ta cúng dường cho Đức Phật một miếng đất để xây tu viện. Nhưng mà khi ông ta cúng dường miếng đất á, thì trong miếng đất đó những cây cổ thụ lớn như thế này, to cả 10 người ôm. Thì Thái tử Kỳ Đà, cái vườn đó đó là của Thái tử Kỳ Đà. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nói, bây giờ nếu ông đồng ý mua miếng đất này đó để cúng cho Phật, thì ông phải đem vàng ông lót hết trên mặt đất này. Thì Thái tử ông Cấp Cô Độc đồng ý. Ông ta giác vàng hết mặt đất để mua cái vườn cúng cho Phật. Nhưng mà riêng về những cây cổ thụ đó, làm sao giác lát vàng ở đó. Thì ông Thái tử Kỳ Đà nói, thôi được rồi, cái vườn thì ông cúng, mà cái cây đó, số lượng vàng mà chủ của cây cổ thụ nó chiếm á, thôi khỏi lót, cái đó tôi cúng cho Phật. Cho nên trong kinh mới có gọi là như thị ngã văn như thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ quốc hả? Xá vệ quốc kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. Xá vệ quốc là ở nước Xá vệ, kỳ thọ là cây thì của Thái tử Kỳ Đà, mà vườn thì ông Cấp Cô Độc. Tức là nó rõ ràng, kinh ghi rõ lắm, ai cúng cái gì ghi rõ lắm. Xin lỗi đại chúng. Nói cũng tôi tiêu lầm, nhưng mà đúng là sử sách như vậy. Thì ông Cấp Cô Độc, ông theo Đức Phật, Đức Phật dạy ông tính niệm. Thì khi con đi, con biết con đang đi. Khi uống nước, biết uống nước. Và khi con sân, biết con sân. Khi con có phiền não, biết con có phiền não. Bởi vì mình chỉ cần mình biết thôi, chứ không phải là trôi theo nó. Chỉ cần nhận thức được, thấy rõ bản chất của nó là nó tự động nó biến mất. Và khi nó không biến mất thì nó cũng tiếp tục chuyển biến, chứ không thể đứng yên một chỗ được. Đó là nguyên tắc này, sẽ thành nguyên lý. Thưa đại chúng, thì lúc mà Cấp Cô Độc bệnh, Cấp Cô Độc cho người đến mời trưởng lão Xá Lợi Phất đến để mà thuyết pháp cho ông nghe. Thì lúc bây giờ ông trưởng lão Xá Lợi Phất đến, thì thấy ông Cấp Cô Độc nằm bệnh trên giường á, và sắp chết rồi. Nhưng mà Ngài không biết làm sao, Ngài mới nói, này ông Cấp Cô Độc, ông hãy nghe bài pháp như thế này. Mắt, tai, mũi, lưỡi không phải là của tôi. À, tức là lục sắc thân hương vị xúc pháp cũng không phải là của tôi. Ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi cũng phải là tôi. Tức là Ngài, một bài pháp rất đơn giản. Mắt không phải là ông Cấp Cô Độc nè. Tai, mũi, lưỡi không phải là ông Cấp Cô Độc nè. Cái thấy, nghe, ngửi, biết, nếm cũng không phải là ông Cấp Cô Độc nè. Cái ý thức, nghĩa là Ngài dạy về bài pháp đại khái là bài pháp về vô ngã. Khi mà nghe bài pháp này xong á, là ông Cấp Cô Độc bùng khóc lên. Ông nói, thưa Ngài Xá Lợi Phất, xin Ngài hãy về bạch với Đức Thế Tôn, hãy dạy những bài pháp này. Con theo Đức Thế Tôn bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ con nghe được một bài pháp như thế này. Xin Thế Tôn hãy đem bài pháp này dạy lại cho quần chúng mọi người để được lợi lạc. Thì cái điều này cho ta thấy một điều á, là thời Phật á, giảng dạy về các cái pháp này đó, là cũng Đức Phật Ngài không phải ai Ngài cũng nói, mà Ngài dạy cho những cái đối tượng khác nhau, những cái căn cơ khác nhau. Còn bây giờ mình khỏe mà tới Mặc Nghiêm Đức Tuệ phone tới một cái là muốn băng gì, bác Nhã à, có băng. Nam uẩn có bấm cái nghĩa là muốn nghe băng gì cái là nhắc phôi nghe cái. Nhưng mà thời Đức Phật á, rõ ràng đây là một cái điều cho chúng ta thấy. Thì khi mà ông nghe xong bài pháp đó, ông già, ông bệnh rồi. Ông già, nghe xong bài pháp đó là ông bệnh, ông chết, ông sinh về cõi trời này. Về cõi trời ông trở thành một gọi là một thiên tử. Một thiên tử. Thiên tử tức là dân. Cái này không biết nói chưa. Một thiên tử. Một thiên tử tức là một vị trời trẻ đó. Thiên tử, young god, một vị trời trẻ. Nhưng mà các cô đọc là người đệ tử thân tín của Phật, cho nên khi mà về cõi trời, cái việc đầu tiên á là quay về thăm Phật liền. Này. Cho nên tối hôm đó Đức Phật đang ngồi thiền, nguyên một cái khung vườn của Ngài hào quang sáng chói à. Thì thiên tử cấp cô đọc về chào Đức Phật và nói: Bạch Thế Tôn, con đây, cấp cô đọc đây, con về đó sướng lắm, hạnh phúc lắm, con về đây thăm Thế Tôn đây. Và ông ta đọc một bài kệ tán thán về cái đạo lý vô ngã. Sau đó ông ta lại bay về cung trời. Thì một ông già tu nghe một bài pháp mà tu tập với cái khả năng như vậy đó, vẫn có thể làm được. Cho nên ở đây mà đại chúng mai mốt ai về giữ chánh niệm, mà nếu có sanh thiên về báo cho tôi biết tôi mừng. Cho à. Bởi vì ở cõi trời á, một ngày trên đó là bằng khoảng ít nhất là 500 năm như này. Mà nếu tôi mà về đó, ai mà quay anh chị về đó, anh chị đi thăm viếng vòng rồi đó, thì như này rồi rồi. Cho nên về đó cái việc đầu tiên á, phát nguyện là phải trở lại báo ở đây. Thôi thì đó là một cái điều mà chúng tôi muốn nói là chúng ta sống, cái chánh niệm vai trò của nó quan trọng vô cùng. Và chánh niệm chúng tôi không thể giảng giải hết được, mà các anh chỉ thực tập thôi. Và thực tập một câu nói mà những bước thứ nhất là về đọc kinh tứ niệm xứ. Để biết Đức Phật dạy về chánh niệm như thế nào. Thứ hai, nếu không có điều kiện đọc thì xin nhớ rõ một câu thôi. Đó là chánh niệm tức là sự tỉnh thức, sự nhận biết những gì đang xảy ra trong giây phút của hiện tại. Tức là mình nhận biết về cái con người của mình, thân, thọ, tâm và pháp. Các vị sư mà bên thiền sư mà chúng tôi có thực tập về Vipassana một thời gian nghiêm túc. Cái phương pháp thực tập rất là hay. Ví dụ khi mình ăn, mình gấp thức ăn mình, nghĩa là cái tâm của mình và cái thao tác của mình là một. Khi mà gấp thức ăn là niệm thầm là gấp nè, dỡ nè, bỏ vào miệng nè, nhai nè, nuốt nè. Cái tâm của mình và thao tác của mình là một. Chính vì là một đó, cho nên bài giảng sau chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Không có là một, cho nên nó không có kẽ hở, không còn cơ hội của luyến ái và ác cảm xảy ra nữa. Và lúc bấy giờ mình mới thấy sự vật nó sinh diệt liên hồi, không có một cái gì là tự ngã trong đó cả, không có một chút gì là lâu dài bền bỉ trong đó. Bây giờ tôi dừng lại ở đây, chấm dứt bài giảng về chánh niệm. Thưa đại chúng, đợt tuần sau là bài cuối cùng chúng tôi sẽ trình bày về chánh định. Tất nhiên bài sau là rất khó, nó đi vào cái cảnh giới của thiền định thì nó khó hơn là những cái bình thường. Nhưng mà là đại chúng nếu có câu hỏi nào thắc mắc á, thì ghi lại hoặc về nhà suy nghĩ trước này. Bởi vì tuần sau là một buổi giảng cuối cùng, sau đó chúng tôi sẽ từ giả đúc tuệ.